Một vị linh mục đã nhiều năm làm cha sở kể lại rằng, hàng ngày sau giờ ăn trưa, cha thường có thói quen vào nhà thờ cầu nguyện và chầu thánh thể. Trong bầu khí yên tĩnh, từ một góc nhà thờ không ai trông thấy, cha để ý thấy có một chàng lính trẻ, ngày nào cũng tới nhà thờ vào lúc 1 giờ trưa. Sau khi cúi đầu kính cẩn thờ lại Chúa Giêsu trong nhà tạm, anh ta đứng yên như tượng cho tới 3 giờ chiều. Sau đó, anh lại kính cẩn cúi đầu chào Chúa Giêsu thánh thể, rồi lặng lẽ ra đi. Sau nhiều lần gặp anh lính làm như thế, một hôm cha đến gần và nhẹ nhàng hỏi, anh làm gì ở đây mà đứng nghiêm trang như vậy? Anh ta ngay thật đáp, thưa cha, con làm phiên gác chầu Chúa mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Cha thấy chứ, các vua chúa trên trần gian này đều có lính hầu cận suốt ngày đêm. Nhưng Chúa Giêsu là vua trên hết các vua, mà lại chẳng có lính hầu cận nào cả. Con rất sung sướng được là người lính hầu cận Chúa. Đây là một vinh dự lớn đối với con. Vì thế, con không hề cảm thấy mệt mỏi chi hết. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời ngôn sứ Isaiah trong Cựu Ước, cũng như qua lời Thánh Gioan Tẩy Giả vào thời Chúa Giêsu, Giáo hội tiếp tục nhắc nhở và mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn, san phẳng các nẻo đường để đón nhận đấng cứu thế đến. Điều kiện trước hết là sẵn sàng dành để chút thời giờ cho Chúa, lắng nghe lời Chúa, và chuẩn bị đón tiếp Ngài trong kiên nhẫn đợi chờ. Kiên nhẫn được coi như một thứ kỷ luật tinh thần. Kiên nhẫn không phải chỉ là thái độ thụ động, chờ đợi một sự việc gì xảy tới ngoài khả năng can thiệp của mình, chẳng hạn như khi đứng đợi chuyến xe lửa, xe buýt, hoặc đợi cho đến khi trời tạnh mưa, cơn bão tố qua đi. Kiên nhẫn cũng không phải là chờ đợi người khác làm gì cho mình. Trái lại, lòng kiên nhẫn theo tinh thần phúc âm là thái độ chủ động luôn sẵn sàng tỉnh thức, là sống trọn vẹn giây phút hiện tại, bất cứ ở đâu và đang làm việc gì, là dành để thời giờ cho Chúa, cho tha nhân và cho chính mình, theo như Chúa ưa thích. Người có lòng kiên nhẫn xác tín rằng, kho tàng mà họ tìm kiếm không ở đâu xa, nhưng ngay trong tầm tay, ngay trước mắt, ngay dưới chân họ vậy. Trái lại, người thiếu kiên nhẫn thường là người lơ là, vội vã, làm cho qua việc. Họ thích tránh né giây phút hiện tại, hoặc hành động như công việc đó sẽ xảy tới ngày mai, luôn đình hoãn lại, đợi đến khi khác. Trong mùa vọng, giáo hội cũng mời gọi các tín hữu kiên nhẫn trông chờ biến cố Chúa cứu thế đến, không phải cách mơ hồ đâu xa, nhưng một cách thực tế, hôm nay đây, ngay trong cuộc sống của mình, là nhìn lại mọi góc cạnh của đời sống, để quét dọn cho sạch, và kiểm điểm lại cách cư xử của mình với mọi người, là cố gắng trau dồi và luyện tập những đức tính tốt. Nhất là rộng mở tâm hồn, để cho ơn thánh của Chúa tràn vào, để được thanh tẩy, được chữa lành, được cứu thoát, và để cho cuộc sống chúng ta càng thêm phong phú hơn. Là đừng cứng lòng giả điếc làm ngơ, chạy đi tìm những thú vui bù trừ khác, là quay đầu trở về với tình thương của Chúa, và dứt bỏ những thói quen xấu, là từ bỏ tội lỗi, và quyết tâm làm việc thiện. Lòng kiên nhẫn trông chờ Chúa đến được thể hiện qua việc lắng nghe, đón nhận và thực hành lời Chúa truyền dạy. Ngài tuyên bố rõ ràng với dân chúng, không phải mọi người van cùng ta, lạy Chúa, đều được vào thiên đàng cả đâu, nhưng chỉ những kẻ tuân theo ý cha trên trời mới được vào nước thiên đàng. Matthew chương 7 câu 21. Không đủ lắng nghe lời Chúa bằng lỗ tai, nhưng quan trọng hơn nữa là sống và thực hành những điều Ngài phán dạy. Lắng nghe và thực hành lời Chúa là thái độ nội tâm của người khôn ngoan. Chúa Giêsu còn dùng hình ảnh cụ thể mà giải thích cho họ. Ngài nói, hễ ai lắng nghe các lời ta đây mà thực hành nữa, Kẻ ấy giống như người khôn ngoan kia xây nhà mình trên đá. Dầu mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, nhà ấy cũng không sụp đổ vì xây trên đá. Trái lại, hễ ai nghe lời ta dạy mà không giữ, kẻ ấy giống như người điên xây nhà mình trên cát. Rồi mưa sa, nước cuốn, gió lay, khiến nhà đó sụp đổ, thiệt hại vô chừng. Matthew chương 7, câu 24 tới câu 27. Hình ảnh hai căn nhà tượng trưng cho hai thái độ trước lời dạy khôn ngoan của Chúa Giêsu, là lời có sức mạnh cứu độ cho nhân loại. Lời hằng sống, lời cứu độ đó chính là Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa đã đến trần gian để rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người. Tuy nhiên, hậu quả được cứu rỗi hay bị hư mất không tùy thuộc vào lời Chúa, nhưng tùy thuộc vào quyền tự do của mỗi người, vào cách sống và vào nền tảng trên đó mỗi người chọn xây dựng đời sống mình. Dĩ nhiên, xây nhà trên đá đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, khó nhọc và vất vả hơn là xây nhà trên nền cát, vì không cần phải khó công đào móng. Xây nhà trên đá tảng, tức là để cho lời chân lý của Chúa ăn sâu và cảm hóa tất cả cuộc sống mình, là cởi bỏ cách suy nghĩ nông cạn của loài người, để mặc lấy tâm tình và tư tưởng của Chúa. Xây nhà trên đá là thách đố chấp nhận cuộc cách mạng tinh thần dựa trên giá trị phúc âm, và chấp nhận sẵn sàng để cho lời Chúa bén rễ sâu trong mảnh đất của tâm hồn mỗi người. Trái lại, xây nhà trên cát là hình ảnh tượng trưng cho những tâm hồn không sẵn sàng đón nhận, không kiên nhẫn để cho lời Chúa thấm nhuần và đổi mới cuộc sống mình. Đó là cách sống dựa trên hình thức bên ngoài, trên thành công thắng lợi, trên tiền bạc bất lương, là hoa trái của gian tham bất công, bất chính, trên những thú vui mau quà, dựa trên những thăng trầm của cảm hứng và những mai một của tình cảm nhất thời, không có chiều sâu, cũng không chút bền bỉ. Lạy Chúa Giêsu là đá tảng cứu độ. Chỉ nơi Chúa mới có lời chân lý, lời ban sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con biết kiên nhẫn đợi chờ Chúa đến bằng việc lắng nghe và kiên trì xây dựng căn nhà đời sống của chúng con trên lời Chúa. Vì lời Chúa là nơi con nương tựa giữa mọi phong ba bão táp của cuộc sống, là đèn sáng soi dẫn bước con đi trên mọi nẻo đường. Amen.